Kiện chức năng thận, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinine huyết hoặc protein niệu.
Ích Thận Vương, tin vui cho người bị suy thận.
Đây đã có Ích Thận Vương Platinum dùng cho người suy thận, chức năng thận kém, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
Phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ê, ông Khánh à, thế chưa chuẩn bị đi thi cầu lông à?
Làm đầu hết cả lưng đây này.
Ôi, thế đi khám chưa?
Bị đau lưng là do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm.
Toi rồi. Mà sao ông không uống cốt thoái vương nhỉ? Cốt thoái vương là sự kết hợp đặc biệt giữa dầu vẹn xanh với các loại dược thảo thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa đau lưng thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, tốt cho sự phát triển xương khớp.
Cốt thoái vương, giải pháp cho bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống.
Nay đã có cốt thoái vương Platinum, hỗ trợ giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
Công dụng tốt không em?
Quá tốt đi chị Lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này. Đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
Chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
Chị khỏi lo. Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây.
Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang bước vào mùa nắng nóng kéo theo việc gia tăng số bệnh nhân nhập viện vì mắc các bệnh lý về hô hấp, cảm sốt, bệnh mạn tính. Bên cạnh đó, cả nước ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, 15.000 ca sốt xuất huyết. Các địa phương ghi nhận các ca sởi, ho gà. Số mắc chủ yếu ghi nhận trong cơ sở giáo dục mầm non, có hơn 90% số trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh này.
Vâng, thưa quý vị, đặc biệt đầu tháng 4 đã ghi nhận một ca cúm AH9N2 tại tỉnh Tiền Giang. Trước đó, một bệnh nhân nam đã tử vong do cúm AH5N1 tại tỉnh Khánh Hòa. Các chuyên gia dự báo, dịch bệnh mùa hè còn diễn biến hết sức phức tạp. Vậy giải pháp nào để nâng cao thể chất, chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè? Đây cũng là nội dung chúng tôi trao đổi với bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn chương trình ạ.
Vâng. Thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, thời điểm bước vào mùa hè thường khiến một số bệnh dịch truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát đấy ạ. Vậy đâu là nguyên nhân khiến những cái dịch bệnh này gia tăng trong cái nền thời tiết này ạ?
Dạ vâng ạ, thì thực tế thì cúm A thì thường là bệnh cấp tính mà xảy ra rầm rộ vào mùa đông xuân. Tuy nhiên thì tầm này năm ngoái thì cúm A cũng phát triển rất là nhiều và tạo thành một đợt dịch không đúng với cả chu kỳ bệnh của bệnh lắm. Thì vào những cái mùa hè thì cái thời tiết đặc biệt nhiệt độ tăng cao, thời tiết nắng nóng thì cái không khí ẩm ở miền Bắc thì thời tiết nắng nóng kèm theo không khí ẩm rất đồng độ độ ẩm cao, làm cho mưa nhiều khiến cho nhiều ký sinh trùng, virus và các vi khuẩn gây bệnh có cơ hội phát triển. Nên là người và tại thời điểm này người bệnh này dễ giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng do nắng nóng, và tăng quá trình trao đổi chất, nên là các bệnh đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm dễ tiếp cận và tạo gây thành gây bệnh cho tạo thành các bệnh đợt dịch lớn. Ngoài ra thì muỗi cũng là giai đoạn phát triển trong mùa hè cũng có nhiều và tạo nên qua các đợt mưa thì tạo thành các vùng nước làm cho khiến muỗi cũng phát sinh và phát triển mạnh mẽ, kéo theo dịch bệnh sốt xuất huyết cũng phát triển. Ngoài ra thì các thói quen ăn uống sinh hoạt không vệ sinh, ăn thịt gà, đường xá, các thức ăn không được bảo quản khiến cho cũng gây ra các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa cũng phát triển, gây ra nhiễm trùng nhiễm trùng đường tiêu hóa. Ngoài ra thì với các trường hợp của cúm, đặc biệt là cúm gia cầm, thì hiện tại thì cái những loại cúm ấy thì có cúm gia cầm thì thực tế là không hiện tại chưa có bằng chứng lây từ người sang người. Tuy nhiên thì chúng lây trực tiếp mà qua từ gia cầm sang người qua đường tiếp xúc gần, như những người chăm sóc hoặc là những người giết mổ gia cầm hoặc là buôn bán gia cầm hoặc là những người săn hoặc là buôn bán chim và động vật hoang dã. Đấy thì tuy nhiên thì những cúm nói chung thì về cơ bản thì cũng không quá nguy hiểm, tỷ lệ diễn biến lây biến chứng đường hô hấp thì ít. Tuy nhiên thì khi lây thành dịch số lượng lớn thì cũng khiến cho khá nhiều người nhập viện. Còn đặc biệt ở cúm gia cầm thì khi biến chủng lây sang người, thực ra thì người là động vật là nạc chỗ, ký chủ nạc chỗ của cúm gia cầm. Tuy nhiên thì khi lây sang người thì lại gây cái biến chứng và do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho đối với sử dụng trên người nên là cái diễn biến rất là nhanh và cấp tính, khiến cho trường hợp đáng tiếc xảy ra tử vong tại Khánh Hòa và hiện tại đang có ở bệnh nhân ở Tiền Giang.
Vâng ạ, có thể thấy là hiện nay thì rất nhiều dịch bệnh, kể cả dịch bệnh đã có vaccine và dịch bệnh chưa có vaccine thì đều gia tăng. Và nhất là số ca sốt xuất huyết thì hiện nay đang 15.000 ca trong cả nước, và dự báo số này sẽ tăng gấp nhiều lần khi mà mùa mưa đang đến gần đấy ạ. Vâng ạ, và những ngày qua thì do nắng nóng đến sớm thì tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ thì số người dân nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến thời tiết đấy ạ, thì ngày càng tăng. Một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chật kín giường bệnh. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người bệnh xếp hàng chờ đến lượt khám.
Chụp X quang phổi với chụp CT phổi thì đồng nó bị cái vết gì đấy trắng trắng ấy, thì bắt đầu là đi xuống cái khoa nội hô hấp. Thì bác sĩ dưới đó là bảo là phải nhập viện thôi, xét nghiệm xem làm sao.
Người cao tuổi thì nắng nóng thì nó mệt. Ví dụ như ngồi lâu hay là làm việc gì lâu thì nó uể oải.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất, số lượng bệnh nhân đến khám tăng khoảng 20% so với trước.
Thường những bệnh nhân lớn tuổi đến đây trong những cái bệnh lý về hô hấp, chẳng hạn COPD, viêm phế quản mạn, bệnh nhân sẽ rơi dễ dàng rơi vào cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là những bệnh nhân có những cái thay đổi biến động về huyết áp, bệnh lý mạch vành hoặc là bệnh lý về thần kinh, cái khả năng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cũng cao hơn.
Theo đánh giá của các bác sĩ, so với mọi năm, thời tiết năm nay khắc nghiệt và nắng nóng sớm hơn. Cũng theo bác sĩ Hoàng, đa số bệnh nhân bị nặng đều là người lớn tuổi, nhiều bệnh nền, tình trạng sức khỏe không tốt, có những bệnh nhân có đến 5 bệnh lý kèm theo, việc điều trị khá khó khăn. Trước thực trạng nắng nóng kéo dài và dự báo có thể bùng phát diện rộng với cường độ mạnh hơn những năm trước, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng là người già, trẻ em, phụ nữ, những người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng, người làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép, những người mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, gan, ung thư. Do vậy người dân cần uống đủ nước, hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng. Đối với những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi ra ngoài trời.
Vâng, thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, sau khi nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về tình hình bệnh nhân gia tăng tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh do nắng nóng đấy ạ, thì bác sĩ có nhận xét gì ạ?
Vâng, gần đây thì thời tiết ở Hồ Chí Minh thì hiện tại đang nắng nóng kéo dài. Gần đây thì cũng không có mưa nên là không có những cái cơn mưa giải giúp giải nhiệt khiến cho nhiệt độ thì thường xuyên tăng cao. Đặc biệt là những người cao tuổi thì thân nhiệt của người cao tuổi thì điều chỉnh rất là kém, bệnh nhân rất dễ mất nước và mất điện giải. Còn những người đi làm và lao động ngoài trời nắng nóng thì hoặc là nhất là giới trẻ thì hiện tại thì sau khi về nhà hoặc cái cơ quan thì điền vào phòng và có và bật điều hòa ở nhiệt độ rất là lạnh khiến cho rất dễ sốc nhiệt khi trước khi ra ngoài nắng nóng hoặc là vào phòng. Các vấn đề và nắng nóng hiện tại thì có rất hay gặp những trường hợp như là say nóng hoặc là đột quỵ do nắng nóng, ở sẵn là những người có bệnh lý về tim mạch. Nguyên nhân chủ yếu trong cái đấy là do khi mình tiếp xúc với điều kiện nắng nóng lâu và không nghỉ ngơi hoặc là bổ sung nước kịp thời, hoặc là do thay đổi nhiệt độ đột ngột do qua ra vào phòng, thì người già, trẻ em và phụ nữ đều là nhóm có khả năng chịu đựng kém và dễ bị tác động đến sốc nhiệt.
Thưa bác sĩ, qua ghi nhận chúng ta cũng thấy là người cao tuổi thì hiện đang dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, rồi các bệnh lý khác như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rồi nhồi máu cơ tim, thậm chí là đột quỵ. Vậy khi thời tiết chuyển sang nắng nóng thì người cao tuổi, nhất là những người đang có bệnh lý nền đấy, thì cần lưu ý những cái điều gì ạ?
Dạ vâng ạ. Trong cái thời tiết nắng nóng như vậy thì đặc biệt là người cao tuổi và cũng tất cả mọi người cũng đều lên tránh nắng, tức là trong thời tiết nắng nóng thì đầu tiên là chúng ta cần phải uống đủ nước và không nên uống quá nhiều nước một lần, nên chia nước ra thành uống nhiều lần trong ngày và hạn chế đi ngoài trời, đặc biệt là những ngày nắng nóng và cái khung giờ nắng đỉnh điểm ở nhiệt độ cao như là 10 giờ đến 16 giờ. Nếu trong trường hợp bắt buộc phải đi ngoài trời thì chúng ta cần có những biện pháp bảo hộ, cần che chắn để hạn chế tiếp xúc ánh nắng, đeo khẩu trang hoặc là có thể sử dụng các kem chống nắng và chọn các loại vải thông thoáng dễ thấm hút mồ hôi để dễ giảm nhiệt, tránh ánh sáng trực tiếp nhưng mà lại thoáng để giảm nhiệt. Ngoài ra thì để tránh khi ra vào các môi trường phòng điều hòa thì để tránh tình trạng sốc nhiệt thì chúng ta nên thay đổi nhiệt độ từ từ các điều hòa trước khi ra khỏi phòng một khoảng thời gian, hoặc là có thể mặc các đồ bảo hộ chống áo chống nắng và thay vào phòng rồi mới thay hoặc là mặc trước khi ra khỏi phòng để cho giữ cho cơ thể sẽ không bị thay đổi nhiệt độ đột ngột mà nhiệt độ sẽ được thay đổi từ từ qua truyền nhiệt. Ngoài ra thì đối với những người già, phụ nữ, trẻ em thì đặc biệt lưu ý, nhưng không cần thiết thì không nên ra ngoài vào các thời điểm trên.
Vâng ạ. Như vậy có thể thấy là trong mùa nắng nóng này thì người dân cần đặc biệt lưu ý là không nên để rơi vào cái tình trạng mà thay đổi nhiệt độ đột ngột. Thưa bác sĩ, bên cạnh đó thì chúng tôi còn nhận thấy là hiện nay thì đang có rất nhiều dịch bệnh mà về đường hô hấp đấy. Và qua chương trình thì qua số điện thoại chương trình là 0243 5563 563 thì có vị thính giả đã gửi câu hỏi đến bác sĩ Lê Văn Thiệu như sau. Xin chào bác sĩ, tôi đang nghe chương trình và tôi muốn hỏi rằng là con của tôi mấy ngày nay thì thường xuyên sốt 37 độ 5 đến 38 độ. Sau khi đi khám và xét nghiệm loại trừ các cái bệnh cúm hay là sốt xuất huyết thì bác sĩ có chẩn đoán là cháu bị nhiễm trùng nhiều điểm ở đường hô hấp trên ạ. Vậy căn bệnh này thì có khó điều trị không ạ? Và làm thế nào để tránh tái phát ạ? Cháu đã 15 tuổi và ở Hà Nội.
Theo như mô tả ấy, thì triệu chứng của bạn ấy đã đi thăm khám thì đã được loại trừ các bệnh về đường hô hấp như là cúm AB, xuất huyết đấy, và đã được kết luận là có nhiễm trùng nhiều điểm. Thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là bệnh nhân đang có biểu hiện của viêm họng cấp hoặc là viêm phế quản cấp tính, và căn nguyên nhiễm trùng này là do vi khuẩn. Chính vì vậy mà chắc là của bác ấy sẽ được có đơn thuốc về nhà là bao gồm kháng sinh giảm viêm, giảm phù lè, hoặc là có thêm long đờm, và có thể là có cả bổ sung cả thuốc giảm ho nếu có ho. Thế thì đối với những bệnh lý về nhiễm trùng thì khi được sử dụng kháng sinh phù hợp thì bệnh nhân sẽ hết sốt sau khoảng 1 đến 3 ngày. Đấy thì đối với trường hợp trên thì sốt không quá cao. Đấy thì tuy nhiên thì không biết là khám tại thời điểm nào, ví dụ khách đó một ngày hay là vẫn còn sốt và đến giờ vẫn sốt, hay là sốt 3-4 ngày rồi mới đi khám thì kết quả mới có ngày hôm qua. Thì đấy, thì đối với trường hợp mà sau khi mình đã sử dụng đơn thuốc theo đơn và bệnh nhân vẫn còn sốt trên sau 2 đến 3 ngày sử dụng đơm mà bệnh nhân vẫn còn sốt, tình trạng sốt không cải thiện, tức là mặc dù vẫn sốt tuy nhiên mà có cải thiện như là nhiệt độ đã giảm hơn hoặc là số lần sốt và số cơn sốt đã thưa hơn thì là bệnh đang tiến triển tốt lên. Còn ví dụ như là không cải thiện là tình trạng vẫn như vậy hoặc là thậm chí ngày hôm sau nhiệt độ còn cao hơn ngày hôm trước thì cần đi khám lại để điều chỉnh thuốc hoặc điều chỉnh kháng sinh kịp thời.
Vâng ạ, xin cảm ơn quý thính giả và mong rằng qua thông tin mà bác sĩ Lê Văn Thiệu vừa cung cấp ạ, thì quý thính giả có thể là theo dõi sát hơn tình hình điều trị của con em mình để có thể đi khám lại, tái khám đấy ạ, để xem là bệnh đã được cải thiện, sức khỏe đã được cải thiện hơn chưa. Vâng, thưa bác sĩ, theo dự báo của các chuyên gia thì năm nay các dịch bệnh sẽ diễn biến hết sức phức tạp, do là những năm Covid vừa qua thì chúng ta đã bị đứt gãy cái nguồn cung vaccine khiến nhiều em nhỏ không được tiêm đầy đủ các cái mũi vaccine phòng bệnh ạ. Và thực tế hiện nay thì ở nhiều địa phương đã xảy ra những cái ca mắc sởi, ho gà hay thủy đậu. Vậy thì với các bậc cha mẹ thì hiện nay có cần là đến các cái cơ sở y tế để mà hỏi hạ về tình hình tiêm chủng, để mà khi có vaccine thì cần tiêm bổ sung ngay cho con em mình không ạ?
Vâng ạ, các hiện tại thì ngoài các bệnh về tay chân miệng, ho gà, những bệnh tay chân miệng, cúm, rồi là sốt xuất huyết, thủy đậu, thì hiện tại chúng ta cũng đã ghi nhận những trường hợp mà xuất hiện nữa, trường hợp sởi rubella, rồi thậm chí là ho gà thì số lượng bệnh nhân ho gà đã tăng lên. Ngoài ra thì có cả các bệnh bạch hầu. Đấy thì đó là những căn bệnh truyền nhiễm mà lề như là viêm não.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, chính vì vậy mà ngành y tế cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi tiêm phòng là trong tháng 4 này thì vaccine sẽ tiếp tục được cung ứng đầy đủ về các địa phương, và các bậc cha mẹ hãy chú ý để mà đưa con đi đến những trạm y tế xã phường nơi mình sinh sống để có thể được đăng ký tiêm phòng sớm nhất cho trẻ. Vâng, thưa bác sĩ, một bệnh dịch mà được nhiều người dân hết sức quan tâm đó là bệnh dịch cúm gia cầm. Và sau khi có ca bệnh cúm AH7N9 đầu tiên trong cả nước thì tỉnh Tiền Giang đang tích cực là phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên đối với người dân khu vực này thì phản ứng như thế nào trước việc mà phòng chống dịch bệnh ạ? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đến ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra bệnh cúm AH7N9, chúng tôi chứng kiến cảnh sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt ngay tại hộ ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên kinh doanh giết mổ gia cầm phía trước nhà bệnh nhân D, cũng có mẫu gia cầm qua xét nghiệm đã dương tính với H5N1. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn chủ quan không mang khẩu trang khi tiếp xúc nhau. Trong chợ Tân Lý Đông, việc kinh doanh thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm bề bộn, quầy sạp thịt gia cầm bán xen lẫn với hàng hóa khác. Các tiểu thương ngồi bán thịt gia cầm và người đến mua vẫn không mang khẩu trang bảo vệ. Bà Nguyễn Thị Mẫn, người dân ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, có nhà đối diện với bệnh nhân cúm AH7N9 và hộ kinh doanh có gia cầm bị nhiễm H5N1 cho biết.
Bệnh mà không ai đeo khẩu trang bình thường nha. Đâu có gì đâu ạ. Ra đường đeo, có khi không có đeo luôn. Sao nó bệnh cũng hơi lâu rồi, thì hổng ngày nghe nói. Mới công bố này trời sợ.
Theo chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay rất khó khăn. Do thời gian người dân từ khi nhiễm bệnh đến khi cơ quan y tế phát hiện bệnh cúm AH7N9 và thông báo đến địa phương quá lâu, gần một tháng. Do đó bệnh nhân đã đi đến nhiều nơi tiếp xúc rất nhiều người, nguy cơ lây lan bệnh rất cao. Đối với mẫu gia cầm của hộ ông Nguyễn Văn Tâm,